Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác tham lam, bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không, vì ai phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi. Thưa anh chị em và các bạn, chiều hôm nay là chiều thứ bảy cuối cùng của tháng 3, tháng Kính Thánh Giuse. Hôm nay là ngày 30 tháng 3. Chúng ta đã có chọn 30 ngày để cầu nguyện, để suy niệm với Thánh Giuse, cùng Thánh Giuse, đặc biệt là cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khủng hoảng theo hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Năm nay năm thứ 3 trong năm gia đình, cầu nguyện cho các gia đình khủng hoảng. Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta qua 30 ngày trong tháng Thánh Giuse. Quả thật 30 ngày này là 30 ngày mà số lượng anh chị em đến giáo điểm tin mừng đông hơn những năm trước, đông hơn những ngày tháng trước. Quả thật giáo điểm tin mừng đang thay da đổi thịt. Trong cái thay da đổi thịt ấy, có cái xấu thì phải lột mà bỏ đi. Thay da mà cái da nó mốc có giữ lại không? Da nó bị xám mà có giữ lại không? Da nó bị nứt nẻ có giữ lại không? Không. Thay da là phải bỏ đi cái gì chưa hay, chưa tốt. Đổi thịt là phải thay vào cái gì đó nó hay hơn, nó tốt hơn. Cho nên 3 ngày qua chúng ta đang bắt đầu công việc chuyển mình, đang bắt đầu công việc là thay da đổi thịt, để làm cho cộng đoàn lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng ngày một tinh tuyển hơn, ngày một vững mạnh hơn, và ngày một cắm rễ sâu chắc hơn vào lòng thương xót Chúa, và được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và mình Chúa. Đấy, cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo điểm tin mừng chúng ta 30 ngày này, nhờ lời cầu bầu của Thánh Giuse, nhờ sự hướng dẫn của Thánh Giuse. Thánh Giuse là người lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ, không ồn ào, không phô trương, không đứng giữa nhà thờ giang tay lên mà cầu nguyện như người Pha-ri-siêu trong bài tin mừng ngày hôm nay: lạy Chúa, con là thế này, con là thế nọ, con là thế kia, con không như cái ông này, con không như cái bà này, con như không như cái cậu kia. Con hả? Mình kể công kể lệnh với Chúa. Thánh Giuse không làm như vậy. Suốt cuộc đời, của Thánh Giuse mà trong tin mừng, cả bốn sách tin mừng không ghi lại một câu, một lời nào của Thánh Giuse. Thánh Giuse chỉ nghe lời Chúa nói, nghe Chúa nói qua giấc mộng, qua thiên thần, rồi Thánh Giuse lặng lặng mà suy nghĩ coi, nghe rồi Thánh Giuse lặng lặng mà làm, chăm chỉ mà làm, ân cần mà làm, vất vả mà làm, hết lòng mà làm, hết sức mà làm. Đấy, tinh thần của Thánh Giuse như vậy. Cho nên những người đến phục vụ tại giáo điểm tin mừng này, từ các thầy đến anh em hội đồng mục vụ, đến anh em trật tự, thiện nguyện, tín thác, ca đoàn, giữ xe, vệ sinh, phục vụ, vân vân, tất cả phải noi gương Thánh Giuse, lặng lặng mà làm, chứ đừng có lặng lặng mà lĩnh. Có nhiều người ăn xong rồi lặng lặng mà lĩnh, có nhiều người họp vỗ tay to lắm, nhất trí ký tên vào, xong đó lặng lặng mà lĩnh. Có những người đến cha bảo sao con làm hết, con tình nguyện con làm, cha nói gì con nghe, cha nói đi, nói xong rồi lặng lặng mà lĩnh. Rất nhiều người lặng lặng mà lĩnh, không có làm, nói thì nhiều mà không làm bao nhiêu. Cho nên trong thời gian này chúng ta tinh luyện lại, ta luyện lại để coi ai là người thực sự còn tinh thần phục vụ thì ở lại mà làm, còn ai không có tinh thần phục vụ thì cứ mạnh mẽ mà ra đi, không cần phải lặng lặng mà lĩnh. Cứ mạnh mẽ mà ra đi, vì không thể chấp nhận được những người không có tinh thần phục vụ mà chỉ khoái phô trương vỗ ngực để cho mọi người biết đến, như là người Pha-ri-siêu trong bài tin mừng hôm nay. Hôm nay cảm ơn Chúa là Chúa cho tôi lúc anh chị em lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Tôi đi một vòng, tôi rảy nước thánh, tôi cầu nguyện với anh em, tôi quan sát và tôi thấy là còn nhiều việc phải làm. Còn nhiều việc phải làm, nhưng mà người làm thì không có bao nhiêu, đó mới là vấn đề. Nhiều việc phải làm, người làm không có bao nhiêu, mà người làm được việc lại càng không có bao nhiêu nữa. Làm đại khái, làm phất phơ, làm cho qua lễ chiêu lần, làm mà không làm như là Thánh Giuse, lặng lặng mà làm, làm hết lòng, hết sức, làm hết tình, làm như thử là đây là cái nhà của mình, đây là cái gia đình của mình. Phải làm như vậy, chứ không làm như người Pha-ri-siêu, làm ít thì kể công nhiều, tôi đã thế này, tôi đã đóng góp cho giáo điểm thế này, tôi đã vất vả cho giáo điểm thế kia. Không cần thiết, không cần thiết. Cho nên Chúa nhìn thấy rõ tâm lòng của chúng ta, nhìn thấy rõ cái nỗ lực của anh chị em mình trong việc phục vụ. Vì thế mà thời gian thay da đổi thịt này, nên anh em nào làm việc phục vụ ở đây cũng cần phải suy nghĩ lại cái tinh thần làm việc của mình và cái cung cách phục vụ của mình. Tinh thần làm việc và cung cách phục vụ, làm sao đúng nghĩa là người phục vụ. Vì Chúa nói ai nâng mình lên sẽ bị. Đây, mời em, anh em cầm cái quạt giơ cao lên, nâng lên giơ cao xong rồi giữ yên lại nha. Vì ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Đây, ai nâng to lên, ai sẽ bị hạ xuống. Ai hạ mình xuống sẽ được. Ai nâng mình lên sẽ bị. Ai hạ mình xuống sẽ được. Thưa anh chị em, Chúa nói như thế và chính Chúa cũng sẽ đã làm như thế. Chúa Giêsu từ trời cao tự mình hạ mình xuống tận đất thấp này, mặc lấy thân phận con người, sống như là một người nô lệ, như là một kẻ có tội vậy. mặc dù hoàn toàn vô tội. Và chính vì thế Chúa Cha tôn vinh người lên, người đã vâng lời và vâng lời cho đến chết, chết trên cây thập giá. Vì thế mà Thiên Chúa đã tôn vinh người lên làm vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa. Một Thiên Chúa làm người mà cúi xuống phục vụ, hạ mình xuống đến mức độ mà rửa chân cho các đầy tớ của mình, rửa chân cho các môn đệ của mình, thầy mà rửa chân cho trò, sư phụ mà rửa chân cho đệ tử. Đấy, ngày hạ mình xuống như vậy thì những anh chị em phục vụ ở đây cũng phải có tinh thần phục vụ như thế, phục vụ trong khiêm tốn, làm hết lòng hết sức, đừng có làm vì bất cứ một ai, đừng có làm vì ông cha ông ấy để ý, hay đừng có làm vì sợ ông cha ông ấy la. Cái điều đó nó vô nghĩa lắm. Đến đây thấy cái gì nó không tốt mình sửa lại, thấy cái ghế nó lệch mình tự động mình kê thẳng lại đi được không, thấy gói rác mình tự động mình nhặt lên được không, thấy cái dù cái bạt nó rách mình kéo lên mình che được không, thấy cái ghế nó lệch mình kéo nó lại, thấy những cái tờ giấy nó vứt vãi lung tung mình sắp xếp lại ngăn nắp được không. Quay làm chuyện đó, tập làm những chuyện mà hạ mình xuống đi, thưa anh chị em. Thấy việc thì làm, đừng có phải ai nói mới làm, mà mình làm trong tinh thần khiêm tốn như vậy thì Chúa sẽ nâng mình lên, không phải nâng ở trên cõi đời này, nhưng mà ai hạt lúa mì mà rơi xuống đất thối đi thì nó sẽ sinh nhiều hoa trái. Phải chấp nhận mục nát và thối rữa đi, thưa anh chị em. Vì thế mà trong chương trình thay da đổi thịt về nhân sự, chúng ta cũng phải tinh luyện lại để cho anh còn những con người cốt lõi, những con người hết lòng. Và những anh chị em nào mà có lòng hãy đăng ký tham gia tình nguyện vào trong nhóm phục vụ với chúng tôi. Giáo điểm tin mừng hôm họp các cha bảo là mỗi ngày cha phải phục vụ từ 5 đến 10 ngàn như vậy, thì lực lượng mà phục vụ của cha phải hùng hậu lắm phải không? Nói thưa cha, thưa quý cha, là ở đây nhân sự chúng con rất là neo người, đa số là khách hành hướng đến. Chúng con ở đây thì anh em nào cũng phải đi làm, toàn là những công nhân đi làm hết, từ những ông trùm, ông chánh, bà quản, ai cũng phải đi làm. Không như những sứ đạo khác là ông trùm, ông chánh chỉ có ăn cơm nhà và vác tù và hàng tổng. Còn đây là ăn cơm nhà thì cũng phải làm việc nhà. Chưa làm việc nhà lấy gì mà làm việc nhà Chúa được, vì họ còn phải vợ con gia đình của họ. Cho nên ở đây đa số là những anh em thiện nguyện, tự nguyện đến làm. Nhưng mà cần nhất làm sao mà đến đây làm phải có tinh thần phục vụ cho nó tốt. Vì có một số người, người ta mạo danh rồi người ta nói nhóm của Trà Long, nhóm này thế kia. Nhiều khi chả nhẽ mình đính chính, thôi người ta nói gì thì nói, biết thế nào mà đính chính, biết thế nào mà cải chính. Mình càng nói càng cải chính thì người ta càng là có cớ để nói thêm. Mặc ai muốn nói gì thì nói, mặc ai muốn đổ vạ cáo oan gì thì cứ đổ vạ, cứ cáo gian. Mình chỉ biết lặng lặng mà làm như Thánh Giuse, không một lời đính chính, không một lời cải chính, không một lời biện hộ, không một lời biện minh, cứ lặng lặng mà mạnh lên, cứ lặng lặng mà, cứ lặng lặng mà, cứ làm mà. Đúng rồi, làm mà lặng lặng chứ còn gì nữa mà phải ngại ngùng. Cứ lặng lặng mà, cứ làm mà lặng lặng, làm mà lặng lặng, cứ như vậy đi, thưa anh chị em. Giáo điểm tin mừng của chúng ta đang ở trong cái thời gian cần phải lắng lại, lắng lại, lắng lại và lắng lại. Tôi đi ra ngoài, tôi ngó, tôi không thể chịu nổi. Nó xô bồ quá, nó như là cái chợ ở bên ngoài. Mà trong này mình càng phải lắng xuống nhiều hơn. Ở bên ngoài nó càng xô bồ, nó càng ồn ào bao nhiêu, thì bên trong này chúng ta càng phải lắng xuống bấy nhiêu. Nếu không mình sẽ bị người ta quấn hút mùi thịt nướng, mùi bánh xèo, mùi bún riêu có mắm tôm, chết rồi. Mình bị quấn hút bởi cái bên ngoài, mình lao vào ăn chỗ này, uống chỗ nọ, mua sắm chỗ kia. Không, dứt khoát là sự bằng này người mà không hét bằng tôi à? Không, dứt khoát là đó, phải mạnh lên, mạnh nữa đập xuống cho nó to lên. Không, dứt khoát là mày cám dỗ tao cái gì tao cũng, mày có quyến rũ tao tao cũng, mày có đe dọa tao tao cũng, mày có bắt nạt tao tao cũng. Mình cứ nói không với tất cả những cám dỗ của bên ngoài. Những cám dỗ đó muốn cho chúng ta trở thành những người pha-ri-siêu, để hãnh diện về mình, hãnh diện về giáo điểm tin mừng mình là thế nọ, là thế kia. Ta phải nói yếu quá, ta phải nói không, dứt khoát là vâng. Không cần phải phô trương, không cần phải vỗ ngực xưng tên như là người pha-ri-siêu. Không cần thiết phải làm như thế. Chúng ta lặng lặng lắng xuống, lắng vào đâu mới là quan trọng. Người ta nói vào cái hồ nước mình lắng xuống, đúng không? Ở bên ngoài mặt nó có, mặt hồ nó có xôn xao sóng, nhưng mà dưới đáy hồ vẫn lắng. Chúng ta lắng vào trong, lòng thường xót Chúa, vì chúng ta đã có một chỗ ở trong. Giơ cao lên, đã có một chỗ ở trong. Cho nên không cần thiết những cái bên ngoài nữa. Và có một vài người chia sẻ với chúng tôi: cha ơi, ba hôm nay con nghe cha giảng, con cảm thấy thấm thía hơn, vì cha có thời giờ để mà cất nghĩa cho chúng con về lời Chúa hơn. Những chứng nhân như vậy cũng đã tạm đủ. Bây giờ chúng con cần để nghe lời Chúa, hiểu lời Chúa, và chúng con mới sống được lời của Chúa. Còn những cái hình, những cái bên ngoài, nó có thì nó cần thiết đấy, nhưng mà không có nó cũng không có chết mà. Không có chứng nhân giáo điểm tin mừng có chết không? Mạnh lên, không có chứng nhân giáo điểm tin mừng có chết không? Không có đặt tay giáo điểm tin mừng có chết không? Không có nhà cao cửa rộng giáo điểm tin mừng có chết không? Không có đất đai nhà cửa ruộng vườn giáo điểm tin mừng có chết không? Không có lòng thương xót Chúa giáo điểm tin mừng có chết không? Có, chắc chắn là chết, chắc chắn là chết. Không có lòng thương xót Chúa là, không có lòng thương xót Chúa là giáo điểm tin mừng chỉ cần duy nhất là lòng thương xót Chúa. Chỉ cần duy nhất một cái điểm như vậy thôi. Cho nên anh chị em mình cứ lắng xuống, dìm sâu, cắm sâu vào trong cầu nguyện, dành thời giờ nhiều để ta học hỏi lời Chúa, suy niệm lời Chúa và đem ra thực hành lời Chúa. Giáo điểm tin mừng như vậy sẽ còn lại là những con người của lòng tin, chứ không phải là những con người nhất thời, những con người giống như là hạt giống mà rơi vào vệ đường rồi do quân đi, để do quân đi. Những con người mà giống như là bụi gai, giống như là hạt giống rơi vào trong đá sỏi, gặp thử thách cũng để do quân đi, rồi rơi vào bụi gai cũng vậy, mới thử thách một tí, mới khó khăn một tí, đã nản lòng cũng để do quân đi, để do mạnh lên, để do những người thích đến đây để ngắm sự lạ thì cũng để do những người thích đến đây để đặt tay thì cũng để do những người thích đến đây để chỉ được chữa bệnh thì cũng để do những người thích đến đây để mà phô trương giống như là người pha-ri-siêu, con làm được cái này, con dâng cúng cái nọ, con dâng cúng cái kia, cũng để do những người đến đây vì lòng thương xót Chúa, cũng để gió quấn vào, không phải quấn đi mà quấn vào. Quấn vào đâu? Vào lòng thương xót Chúa. Tôi cũng như anh chị em, tất cả chúng ta chỉ là những con người như là người Pha-ri-siêu hay là như là người thu thuế. Chúng ta là người Pha-ri-siêu hay là người thu thuế? Thu thuế, tức là người tội lỗi. Ai không có tội dưới đây? Bà ngon hả bà? Bà giơ tay vào sao bà nói bà không có tội. Giờ thấy cha con vừa mới xưng tội xong. Cũng đúng thôi. Cũng đúng ở cái là khi ta thật tình mà xưng tội xong thì máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội của ta, làm cho linh hồn ta được trắng tinh như tuyết. Vì Chúa nói là tội của con có lớn bằng cả thế gian cộng lại. Chúa nói Faustina thì lòng thương xót của ta còn lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con nữa. Cho nên nếu mà nói rằng tôi không có tội, theo nghĩa rằng tôi đã có tội, nhưng bây giờ tôi đã được Chúa tha rồi, chứ không phải là bản chất của tôi là không có tội. Chỉ có một đấng duy nhất không hề biết tội là gì, là ai? Mạnh lên, là ai? Là Chúa Giêsu. Một mình Ngài là đấng không hề biết tội, vậy mà lại mang lấy thân phận của một con người như là kẻ có tội vậy. Vì ai hạ mình xuống sẽ được. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta thay da đổi thịt để nhận ra rằng mình chỉ là những tội nhân. Và anh chị em đến với lòng thương xót Chúa, mình kêu cầu lòng thương xót Chúa như là người thu thuế, vừa đấm ngực vừa thưa rằng: lạy Thiên Chúa xin thương xót con. Giơ hai tay lên: lạy Thiên Chúa xin thương. Lạy Thiên Chúa xin thương. Vì con là kẻ có tội. Chập tay vào: lạy Thiên Chúa xin thương. Vì con là kẻ. Để chị em giơ tay xong rồi hạ xuống cho nó đều một cái nhịp nhàng thử coi: lạy Thiên Chúa xin vì con là kẻ. Đấy, chúng ta đến đây ai cũng nói như vậy, và thực sự là như vậy, chứ không phải là đóng kịch, chứ không phải nói cho nó vui, chứ không phải nói bằng cái miệng của mình em có tội lắm đó hả nha, mà lòng mình thì vẫn nghĩ là mình vô tội. Mình chỉ nói cái miệng mình cho nó ra vẻ là khiêm nhường, đó là khiêm nhường giả tạo. Khiêm nhường đích thật, khiêm nhường thật là một sự thật được nhìn nhận đúng nó như thế nào. Đấy là khiêm nhường. Tôi là người có tội thì tôi nhận tôi là kẻ có tội. Tôi là người có lỗi thì tôi nhận tôi là người có lỗi. Tôi là người được Chúa thương thì tôi nhận tôi là người được. Tôi là người được Chúa ban ơn này, ban ơn nọ, ban ơn kia thì tôi nhận rằng tôi không làm được gì, nhưng tôi làm được bất cứ cái gì đó là do ơn Chúa ban. Thực sự là như vậy. Thực sự là như vậy. Và chính bản thân tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết, tối nào tôi cũng đến bám chân Chúa và nắm chặt lấy chân Chúa và nói: lạy Chúa xin thương xót con. Con là kẻ tội lỗi, con là người không ra gì, vậy mà hàng ngày Chúa vẫn bảo con rằng con phải loan báo cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Vậy mà hàng ngày Chúa vẫn bảo con là phải cầu nguyện cho những người đến đây để họ được ơn chữa lành bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn. Vậy mà hàng ngày Chúa vẫn bảo con là phải đứng lên để mà nói cho mọi người về lòng thương xót Chúa, để họ được Chúa thương, để họ được Chúa xót và được Chúa cứu. Lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Nếu về nhà vợ cũng nói với chồng: anh ơi hãy thương em vì em là kẻ tội lỗi, được không? được không? Còn nếu mà người vợ cứ nói anh là người thế này, anh là người thế nọ, anh là người thế kia, em đây nè, em mới là người trung thành, em mới là người trung thủy, cái gì em cũng là nhất, còn anh là nhì, làm sao được? Hoặc là người chồng gọi là chồng chúa vợ tôi, lúc nào cũng cho rằng mình là nhất trong gia đình. Em cũng biết không, anh là thế nọ, anh tay hòm, anh chìa khóa, anh thế nọ, anh thế kia. Rồi nói người vợ, còn em suốt ngày em ở nhà chả được cái gì, suốt ngày chỉ coi con chả được cái gì, suốt ngày lo nấu cơm chả được cái gì. Cô lên đây, cô đem lên đây, cô lên đây. Thì nếu mà cô gặp người chồng của cô mà bảo em không được cái tích sự gì cả, anh đây này, anh đi làm này, vất vả này, anh phải đi lo kiếm cơm kiếm gạo này, em ở nhà chỉ lo coi con thôi, em ở nhà chỉ lo nấu nướng thôi, em ở nhà chỉ lo giặt giũ thôi, con trả lời sao?
Dạ nếu chồng con,
không có nếu gì cả, vì chồng đang chửi ra này, nói đi lên nói.
Dạ vì em cũng thay anh để chăm lo cho gia đình mà, giờ em đâu có tội gì, anh thay em đi làm kiếm tiền về nuôi con thì em cũng thay anh chăm sóc gia đình để gia đình tốt hơn,
được không? Được không? Nhưng mà cô chỉ lo nấu cơm thôi, còn tôi phải đi làm.
Dạ em nấu cơm để ngoài công việc rồi thì anh về có được bữa cơm ấm áp cùng với em và con ạ.
Được không? Có ra pho tay nữa. Thế thì em, nếu mà trong gia đình mà người vợ với người chồng mà cùng biết hợp tác với nhau, gọi là thuận vợ thuận chồng, tát để đồng cũng cả. Chứ còn nếu mà người chồng lúc nào cũng bảo rằng mình mới là người chủ gia đình, người vợ chỉ biết nấu cơm, xin lỗi con này không nấu cơm, về có cơm mới mà ăn. Đúng không? Con có nói vậy bao giờ không?
Dạ không ạ.
Về nhà chỉ biết lo giặt rũ thôi, nhà cửa chỉ biết lo giặt rũ coi nhà, xin lỗi con này không giặt thấy quần áo rách tươm lên, cái nhà này nó nát bét ra, đừng có tưởng không có con này mà ngon lắm đâu. Con có nói vậy không?
Dạ không ạ.
Nhưng mà thực tế là phải vậy đúng không? Vì nếu mà không có người vợ chăm sóc nhà cửa, con cái nấu nướng, người chồng có đi làm được không? Không. Cho nên cả vợ lẫn chồng đừng có ai cho rằng mình là nhất, tôi mới là ngon, còn cô không ra gì, em mới là ngon, còn anh chả là cái gì cả. Không. Nếu mà người chồng không đi làm, có gạo mà nấu cơm không? Có không? Nếu người là chồng không đi làm, không mua được nhà, có nhà mà coi không? Không. Nhưng mà nếu đi làm mà vợ không nấu cơm, không có cơm ăn, có sức mà đi làm không? Nếu mà mua nhà rồi, không có người coi, liệu cái nhà đó có tồn tại không? Không. Cho nên cả vợ, cả chồng, mỗi người một việc, tất cả đều nhận rằng chúng con là kẻ tội lỗi. Mỗi người khi mà đối diện với những người khác đều như vậy. Hôm nay cô lên đây, tôi tặng cho cô một cuốn sách mới. Đây, cuốn sách gọi là Con Đường Tín Thác. Cuốn sách này tôi viết trong vòng 3 năm. 3 năm mà ở dưới hầm trú, 3 năm ở dưới gầm cầu, 3 năm mà ở dưới cái chỗ mà thấp nhất, sâu thẳm nhất, để Chúa bảo nếu con tín thác vào ta, thì lúc mà khó khăn nhất, lúc tủi nhục nhất, lúc mà cay đắng nhất, lúc mà mọi người bỏ con còn tín thác vào ta hay không? Thì chính lúc đó Chúa lại bảo tôi là phải viết cái cuốn Con Đường Tín Thác, để cho người ta biết tín thác là như thế nào. Tín thác không phải là thì Chúa nhà con đang nhà lầu, con tín thác vào Chúa. Dễ không? Dễ không? Trả lời, con đang ở nhà lầu xe hơi, con tín thác vào Chúa, dễ không? Quá dễ. Con đang khỏe như vơm, con tín thác vào Chúa, dễ không? Con đang đẹp như hoa hậu, con tín thác vào Chúa, dễ không? Con thời kỳ cuối rồi, con còn tín thác vào Chúa không? con bị phá sản rồi con còn tín thác vào Chúa không? Con bị người ta giật hụi, bị người ta lừa phản bội, con còn tín thác vào Chúa không? Rồi đó mới là khó. Cho nên con đường tín thác là con đường lạy Chúa. Con đường nào?
Con đường nào ngày đã
trên trán lạy Chúa, thánh gia nào ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó ngài dành cho con. Đây cha dành cho con đường tín thác để tặng cho con. Xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, đấy, khi mà chúng ta đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, Chúa chỉ cần chúng ta cái tinh thần đó. Và nếu mà giáo điển tin mừng của chúng ta cắm rễ sâu vào đời sống cầu nguyện trong sự khiêm tốn, là chúng tôi đến đây từ người hướng dẫn, là người đang nói với anh chị em đây, linh mục Giuse Trần Đình Long đây, cho đến những anh chị em từ xa xôi các nơi đến đây, tất cả chúng ta chỉ là đều là những con người tội lỗi. Và vì chúng tôi là người tội lỗi, chúng tôi biết mình là người tội lỗi, cho nên chúng tôi chỉ đến đây mà ngửa mặt lạy Chúa Giêsu xin. Lạy Chúa Giêsu xin. Vì con là kẻ. Chúa nói người này về thì lời cầu xin được Chúa nhận lời. Còn kẻ kia, kẻ mà ăn trên ngồi chốc đấy, kẻ mà cho rằng mình là đạo đức đấy, thực sự ra cái việc mà ăn chay có xấu không? Không. Cái việc mà anh ta kể là lạy thật Chúa con đã ăn chay rồi, con đã dâng cúng cho nhà thờ, có xấu không? Không. Xấu là cái chỗ anh ta kể công kể lệnh với Chúa. Đó là cái xấu. Làm thì tốt, nhưng mà đừng kể công kể lệnh. Đừng có bắt người ta phải biết đến mình. Cái thứ hai, làm thì làm, mình biết mình được rồi, đừng so sánh với người khác. Con không như là cái ông ngồi kia kìa, đó cái ông đó. Con không như là cái bà đang ngồi thấp kia kìa, đó cái bà đó. Cái bà ấy ghê lắm, cái ông này ông kinh lắm. Không, ta không được phép so sánh và hạ giá người khác như vậy. Mình nhìn bên ngoài là người thu thuế, chắc là người thu thuế đã xấu chưa? Chưa chắc đâu. Mình nhìn bên ngoài một ông thầy tu mặc áo thầy tu đã tốt chưa? Chưa chắc đâu. Nhìn một ông pharisee, ông luật sĩ rồi cầm lời Chúa, rồi đứng đọc kinh to, rồi đeo thẻ kinh, đã là đạo đức chưa? Chưa chắc đâu. Và chúng ta đến đây nhìn những em anh em xì ke ma túy xâm trổ đầy mình, đã hẳn là xấu chưa? Chưa chắc đâu. Có rất nhiều anh em đến đây tôi thấy vui lắm. Cứ sáng sáng lại có anh thưa cha cho con xưng tội đi, rồi chiều có cha giải tội, nhưng mà con muốn xưng với cha ngay bây giờ. Nếu chiều rồi con lại đổi ý, bảo thôi thưa mày vô đây chộp nó ngay, chộp nó đổi ý. Hay là chộp vô là mấy anh em đó tôi thấy hay lắm, dễ thương lắm. Người 7 năm, người 10 năm vô, thằng nào cũng tội nào con cũng phạm. Và không không, đừng có xưng tội nào con cũng phạm. Con chỉ xưng những tội con phạm mà con còn nhớ được thôi. Con nhớ được cái gì thì con xưng ra cái đó. Và thưa anh chị em, những anh em đó đến mà xưng thú những lỗi lầm của mình ra, thì tôi thấy rằng họ về và họ được ơn. Còn những người mà đến đây mắt cú vọ để rình mò, để rình rập, để rình chờ, những người đến đây mà cứ đi so sánh với người khác, chúng tôi không như chúng nó đâu, chỗ chúng tôi không như chỗ chúng nó đâu, cái gì cũng tôi không như nó, tôi hơn nó không như tôi được đâu. Thì lúc đó Chúa bảo người này đi về và không được ơn, và lời cầu nguyện không được Chúa chấp nhận. Cho nên đừng có lạ, đừng có thắc mắc khi mà tại sao người ta đến đây người ta được ơn. Đừng thắc mắc điều đó. Thắc mắc điều đó là mình đang thay Chúa rồi. Chúa ban ơn cho ai là quyền của ai? Trả lời, Chúa ban ơn cho ai là quyền của ai? Chúa ban cho chỗ nào là quyền của ai? Chúa ban cho khi nào là quyền của ai? Chúa nói với cái người làm từ sáng sớm, làm 12 tiếng là ông tôi đã trả công cho ông 1 đồng, có công bằng không? Có không? Có. Vì tôi đã hợp đồng với ông ngay từ sáng sớm là 1 đồng 12 tiếng, ông đồng ý rồi. Thì ông cầm lấy cái đồng tiền của ông mà ông đi về đi. Còn cái người đến sau này, họ làm có 1 tiếng, tôi cũng trả họ 1 đồng, đó là quyền của tôi. Tôi có làm gì hại cho ông không? Tôi có làm gì thiệt cho ông không? Tại sao ông còn thắc mắc? Thắc mắc cái gì? Cái gì? Lại cái ông ganh tị, đúng cái ông bệnh gato. Biết bệnh gato không? Gato là chữ G, chữ A, chữ T, chữ O. G là bởi chữ ghen, A là bởi chữ ăn, T là bởi chữ tức, O là bởi chữ ở. Gato là ghen ăn, tức ở. Thấy người ta hơn mình thì mình tức, thấy người ta được nhiều người biết đến hơn mình thì mình tức, đương nhiên là như vậy thôi. Nhưng mà họ không biết rằng là khi mình thắc mắc như vậy mình đã xúc phạm đến Chúa rồi. Vì Chúa ban ơn cho ai? Chúa ban ơn lúc nào? Chúa ban ơn ở đâu? Và Chúa ban ơn như thế nào là quyền của Chúa? Do lòng thương xót của Chúa. Nếu cái người thu thuế, họ có xứng đáng được Chúa nhận lời không? Người thu thuế tội lỗi như vậy có xứng đáng được Chúa nhận lời không? Có được mà có. Tội lỗi thấy mồ đi mà sao mà có. Cái bà này kỳ lạ. Tôi nói là người thu thuế tội lỗi như vậy có xứng đáng được Chúa nhận lời không? Không. Không tí nào cả. Tôi tội lỗi như vậy có xứng đáng được Chúa ban ơn như hôm nay đang đứng trước mặt anh em không? Trả lời đi, đừng có giằng ngại, cha Long cháy buồn, buồn cây ông ấy, cứ nói. Có xứng đáng hay không? Có xứng đáng hay không? Tôi không xứng đáng một tí nào cả. Đừng có bảo rằng tôi đánh bóng hay tôi tô hồng cho tôi không hề xứng đáng tí nào cả. Cũng giống như người thu thuế thôi. Tôi không xứng đáng. Vậy thì Chúa ban ơn cho người thu thuế, Chúa ban ơn cho anh chị em đến đây, Chúa ban ơn cho tôi ở đây, đó là do lòng thương xót Chúa. Đó là do
lòng thương xót Chúa.
Mạnh lên, đó là do
lòng thương xót Chúa.
Chứ không phải do công lanh đạo đức gì của con người hết. Đừng bao giờ quy kết, quy chiếu vào con người nào, bảo là vì người đó, nhờ người đó mà được ơn. Không hề. Tất cả anh chị em mình đến đây, ai như người thu thuế là đấm ngực mình và nhận biết lạy Chúa xin thương xót con, thì người ấy với tâm hồn thống hối khiêm cung, họ được Chúa nhận lời. Và anh chị em đến đây mà làm như vậy thì chắc chắn anh chị em được Chúa ban ơn thôi. Ai thắc mắc thì mở tin mừng ra mà đọc. Và tại sao nó được ơn? Vì tại nó sống đúng lời của Chúa thì nó được ơn. Thế thôi, có gì đâu mà thắc mắc. Mà muốn thắc mắc thì hỏi Chúa. Hỏi Chúa, Chúa bảo tôi muốn ban ơn cho ai là quyền của tôi hay là quyền của ông? Quyền của Chúa hay quyền của con người? Quyền của Chúa. Mà con đã nhận được ơn của Chúa chưa? Nhận được chưa? Con có còn sống không? Con còn đi lại được không? Con còn nhà cửa không? Con có chức vụ không? Rồi con còn thắc mắc gì nữa? Tại sao mà người khác được ơn mà con lại ganh, con lại tức với họ là sao? Ờ kìa, kỳ lạ không kìa, kỳ cục không kìa, kỳ quái không kìa, thưa anh chị em. Đấy, chúng ta sống trong lòng tin nó sướng ở chỗ đó. Sống trong lòng tin sướng chỗ đó, mà nghe lời Chúa mà hiểu cho thấu, nó cũng sướng như vậy. Cho nên đúng, một số anh chị em nói rằng, cha ơi, cha cứ để thời giờ, cha cắt nghĩa thêm cho chúng con về lời Chúa đi, nghe nó sướng lắm. Đây, nghe chứng minh thêm lời của Chúa. Nha. Nếu mà mình khiêm tốn như là người thu thuế nhận biết mình tội lỗi thì sao? Sách Môn Sứ Hosea ngày thứ 7 sau Chủ nhật thứ 3 mùa chay, các bạn nghe. Con cái Israel bảo với nhau rằng, nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa, người đã xé nát thân chúng ta nhưng rồi lại chữa lành. Đấy, một Thiên Chúa công thẳng nhưng mà lại giàu lòng thương xót, cho nên xé nát rồi lại chữa lành. Chúa công thẳng nhưng mà vẫn giàu lòng thương xót. Chúng ta trở về với Đức Chúa, người đã xé nát thân chúng ta nhưng rồi lại chữa lành, người đã đánh đập chúng ta nhưng rồi lại bằng bỏ. Đấy, một Thiên Chúa lâu lâu nhắc nhở mình, lâu lâu cảnh cáo mình một tí nhưng rồi lại bằng bỏ, đánh đập rồi lại bằng bỏ, xé nát rồi lại chữa lành. Sau hai ngày, người sẽ hoàn lại cho chúng ta sự sống. Ngày thứ ba sẽ cho chúng ta trỗi dậy và chúng ta sẽ được sống trước nhan người. Nghe đây, chúng ta phải biết Đức Chúa, phải ra sức nhận biết người. Phải ra sức nhận biết người như hừng đông mỗi ngày xuất hiện. Chắc chắn thế nào người cũng đến, chắc chắn thế nào Chúa cũng đến. Chúa sẽ đến với chúng ta như mưa rào, như mưa xuân tưới gội đất đai. Chúa đến với chúng ta như mưa rào, như mưa xuân tưới gội đất đai. Chiều hôm nay tôi dạy nước thánh cho anh chị em suốt 2 tiếng đồng hồ. Tôi đi hết tất cả. Và điều mà tôi thực sự cảm động, thực sự xúc động, đó là hình ảnh những bạn trẻ ngồi dưới nắng. Cho tới bây giờ các bạn vẫn ngồi dưới nắng. Mà anh chị em biết cái nắng ở trưa buổi Nhà Bè nắng khủng khiếp. Hôm nay là 40 độ, 42 độ, nắng đến mức độ như vậy. Nắng bể đầu ra, tôi đi để nước thánh, có anh bạn cầm cái dù che, tôi bảo, bạn, cảm ơn bạn, cất đi dùng. Để tôi muốn coi là cái nắng mà các bạn đang chịu đó, tôi chịu thì tôi mới cảm nhận được cái nắng đó như thế nào. Mà quả là khủng khiếp thật. Nắng là nóng muốn bể cái đầu ra, mà các bạn ấy vẫn ngồi. Tôi thấy một bạn trẻ lắm, tôi để nước thánh xong tôi ghé tai hỏi, nắng không con? Dạ nắng cha. Con có nóng không? Dạ nóng cha. Mà tại sao con cứ ngồi mà con không chạy chỗ khác? Con vì Chúa đó cha. Nghe đã không? Con vì Chúa. Người trẻ ngày hôm nay mà họ ngồi nắng, chịu nắng như vậy, mà họ bảo là vì Chúa đó cha. Và các bạn ấy cứ ngồi một cách vui vẻ, tôi thấy bái phục thật. Tuổi trẻ như tôi chắc không được như các bạn, không được như các bạn đâu. Bây giờ 60 hơn rồi, còn ngày xưa 20 làm gì mà chịu được như các bạn, làm gì mà có được cái tinh thần như các bạn. Đấy, tinh thần của những con người mà lạy Chúa xin thương xót con. Vì các bạn biết rằng mình là kẻ tội lỗi, các bạn biết rằng mình ngồi dưới nắng đó là cũng xứng với tội của mình. Có thể các bạn nghĩ như vậy. Và các bạn ngồi dưới nắng đó để các bạn đền thay tội lỗi của mình, cũng như đền thay tội lỗi của những bạn trẻ khác. Giờ này họ đang quay lưng lại chứ không quay về với Chúa. Giờ này họ đang lìa xa Chúa, họ đang vỗ ngực xưng tên là họ thế này, họ thế kia, chứ họ chưa cúi đầu xuống để mà nhận biết rằng mình là kẻ tội lỗi, cần đến lòng thương xót Chúa. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn các bạn trẻ. To nữa đi. Nắng lắm, nóng lắm. Sau đó tôi đi sang bên kia, chui về cái hầm, như hầm Thủ Thiêm. Nó là giống như cái hầm, vì là cái máy ấy, họ rỡ hết rồi, cho nên chúng tôi làm bằng những cái lều tạm gắn bánh xe, mà nó thấp vì họ không cho phép làm cao, mà dưới nó vừa nóng vừa tối vừa chật, mà lại nằm ngay gần nhà vệ sinh, mà các bạn anh em vẫn ở đó lặng lặng mà cầu, lặng lặng mà nguyện như Thánh Giuse. Những hình ảnh đó tôi rất xúc động. Và thưa anh chị em và thưa các bạn, thú thật là tôi đang muốn bỏ cuộc. Trước bao nhiêu áp lực, tôi thấy mình không chịu nổi. Trước bao nhiêu áp lực, tôi thấy rằng thôi, nhường cho người khác, nhường sân cho người khác. Ai đạo đức, ai khả năng, ai tài, ai giỏi thì làm. Còn mình có lẽ rút vào một nơi nào đó ở ẩn như là Thánh Giuse thì hay hơn. Thế thì tôi mới chui vào cái nhà hầm đó, những cái lều đó, mà tôi thấy hình ảnh đó tôi bỗng thấy xấu hổ. Xấu hổ vì anh em tôi, đồng bào tôi, giáo dân của tôi, họ chịu kham chịu khổ như vậy, họ có than đâu, họ có trách đâu, họ có oán đâu, họ vẫn cứ âm thầm lặng lặng như Giuse họ cầu nguyện đấy. Họ đâu có la lối gì đâu, như là những người trên thế giới này, chỉ một vài người, chỉ một vài nơi, chỉ một vài tổ chức la lối ầm ĩ lên. Họ vẫn đến, họ vẫn lặng lẽ đến, họ vẫn âm thầm đến. Tôi đứng, tôi dạy nước thánh cho họ, tôi chen vào từng cái ghế, tôi xếp lại từng cái chỗ ngồi, tôi mời từng người anh em vô, mà thấy thương lắm. Thú thật, anh chị em lại là động lực giúp cho tôi đủ sức mà vực lại tinh thần của mình để vượt qua những giai đoạn thử thách này, những giai đoạn mà Chúa đang muốn thay da đổi thịt giáo điểm tin mừng của chúng ta. Để anh chị em là những người còn lại, như là trong Kinh Thánh, cái số còn lại của Israel, biết bao nhiêu thử thách người ta đã rụng hết, biết bao nhiêu thanh lọc người ta đã rớt hết. Họ đã bỏ Chúa khi bảo lời này chói tai có ai nghe được trong Tân Ước. Họ đã bỏ Chúa trong cái ước khi mà 40 năm ở trong hoang địa mà vẫn chưa thấy đất hứa. Ngày hôm nay anh xem đến đây 40 ngày chay thánh, mỗi người vẫn cho con xin một chỗ. Và hôm nay tôi thấy chỗ có đủ cho anh chị em, dù có 5 hay là 10 ngàn người, ghế vẫn đủ. Nếu ta biết quan tâm đến nhau, nếu người anh chị em mình không có ghế mà mình ngồi 2 ghế, hay là mình ngồi ghế mình để đồ, mình biết để đồ xuống mà nhường ghế cho người khác. Nếu 6 người một ghế mà mình ngồi dạng ra, mình biết co lại để mời anh em ngồi vào cho đủ 6 người một ghế, thì không ai là không có chỗ. Mình vẫn lắng nghe, bỗng nghe tiếng của thai nhân kêu rằng cho tôi xin một chỗ, cho tôi xin một chỗ để tôi có thể ngồi. Như anh chị em đọc, một chỗ con xin nơi giáo điểm, một chỗ con tựa lòng xót thương. Tôi nói chữ tựa lòng xót thương mà không có chữ Chúa là vì Chúa đang cần tấm lòng xót thương của chúng ta để cho người khác tựa vào đó. Một chỗ con tựa lòng xót thương, một chỗ tôi tựa vào lòng xót thương của anh, một chỗ tôi tựa vào lòng xót thương của chị, một chỗ tôi tựa vào lòng xót thương của những người có trách nhiệm, để họ không có kết án tôi, để họ không có ruồng rẫy tôi, để họ không có ruồng bỏ tôi, để họ không có hiểu lầm tôi. Tôi cần một chỗ xót thương nơi những người anh em của tôi. Amen. Thưa anh chị em, xin thông báo một vài điểm rồi chúng ta bắt đầu thánh lễ ngày Chủ nhật cho nó đúng 5 giờ. Đó là hôm nay ngày thứ 7, Chủ nhật thứ 4 mùa chay, thay cái nến hồng đã lên.